This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Kính chào quý giả trở lại với Đà Sài Gòn, Houston 900 AM, chương trình Luật pháp và đời sống. Tôi là Tom Hoàng. Số điện thoại của phòng studio, nếu quý giả có thắc mắc về luật pháp, số điện thoại để thông gửi là 713-664-8002. Chương trình Luật pháp và đời sống đến với quý khán giả mỗi thứ tư, từ 4 giờ tới 5 giờ chiều. Nếu quý khán giả mà không tiện nghe qua AM, có thể radio AM, thì có thể đón nghe trên computer internet là daisaigon.com. daisaigon.com. Hay là cô nghe qua điện thoại 213-493-0128, 213-493-0128. Chương trình Luật pháp và đời sống đến với quý khán giả mỗi thứ tư từ 4 giờ 5 giờ chiều on air ở Houston và ở Dallas. Tất cả quý nhà nào ở Dallas, Arlington, Fort Worth, Austin, San Antonio, Galveston hay trên internet chung quanh thế giới mà có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio để thông gọi số điện thoại 713-664-8002, 713-664-8002. Tôi là Tom Hoàng, sẽ trở lại với thính giả trong giờ lại. Xin chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống. Tôi là Tom Hoàng. Số điện thoại của phòng studio, nếu có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng phòng studio của Đà Sài Gòn, Houston 900 AM. Và chương trình của Monday ở Dallas, số điện thoại 713-664-8002, 713-664-8002. Tôi là Tom Hoàng. Để bắt đầu chương trình, xin mời đến giải điện giấy đầu tiên cho xin tên này. Hello.
Dạ, tôi xin Hiếu đó.
Chào Hiếu.
Xin hỏi thăm luật sư là chiếc xe của tôi.
Dạ, anh Hiếu, trước khi tiếp tục mà anh vẫn nhỏ radio xuống tí nha, để cho đỡ vang, để mình nghe giọng hơn rõ hơn. Ok anh Hiếu, dạ. Ok.
Hello.
Dạ vâng, dạ mời.
Dạ, tôi tên Hiếu. Dạ, chiếc xe của tôi đem lại chỗ Bad Boy ở Highway 6 để giờ họ thay dùng cái wiper, cái quạt kiến á. Nhưng mà sau khi họ thay xong, họ trả tiền rồi, họ làm bể cái windshield, cái kiến. Nhưng mà tôi có cho họ biết, họ nhận lỗi và họ đồng ý thay cái kiến cho tôi. Họ kêu đi estimate thì tôi đem đi estimate kiến rồi. Nhưng mà khi mà đem lại cho họ thì hai tuần nay họ nói họ sửa nhưng mà họ không sửa. Khi lại nói chuyện với họ 3-4 lần thì họ chỉ nói vậy thôi chứ họ không chịu sửa. Thì bây giờ mình phải làm sao?
Dạ vâng, dạ cảm ơn. Mình có hai ba cách giải quyết chuyện này. Cách mà đơn giản nhất mà đỡ tốn kém cho mình đó là mình tới đó, mình viết lá thư cho họ và mang lá thư tới đó đưa cho họ. Đây là cái claim của tôi. Tôi cho ông 10 ngày hay 15 ngày trả lời và cho tôi bảo hiểm để sửa xe này cho tôi. Nếu không, tôi sẽ mướn luật sư. Đó là một cách. Cách thứ nhì là mình đi mướn luật sư luôn, người luật sư viết lá thư đó cho mình. Đó. Thì dĩ nhiên, mướn luật sư sẽ tốn kém tiền, mà nếu cái windshield nó chỉ có cỡ 300 đồng hay là 200 đồng mà mướn người luật sư tốn 300-400 đồng thì nó không có lý. Dạ. Cách thứ ba nữa đó là nếu mà mình có bảo hiểm property damage của mình thì liên lạc bảo hiểm của mình, họ sẽ trả cái phần đó, sửa xe cho mình, xong rồi họ quay lại họ thưa cái chỗ đó để bên đó trả lại cho họ. Nhưng mà nếu mà cái deductible của ông mà 250 mà sửa kiến chỉ có 200 thì là mình phải trả 200, 250 thì mình cũng lỗ cái phần đó. nhưng mà ít nhất là bảo hiểm của mình. Họ lo lắng hết, xong rồi họ liên lạc bên kia, bắt bên kia phải trả lại cho mình. Đó là ba cách giải quyết. Một là mình làm một mình, nhưng mà mình viết lá thư để có đầy đủ bằng chứng, là mình đưa cho họ và cho họ cái giới hạn là 10 cho tới 15 ngày. Cái cách thứ nhì là mướn người luật sư. Cách thứ ba là mình nhờ bảo hiểm của mình. Ok, có một cái luật ở đây để cho cái chỗ đó họ không có gọi là dìm cái case của mình để không làm gì cho tới mình phải mướn luật sư, mình tốn tiền, là DTPA, gọi là Consumer Protection. Cái luật này lập ra để bảo vệ cho những người như là mình, như là ông, như là Tom, tới một cái hãng lớn, tới một chỗ cơ sở lớn, tới một chỗ nào mà có nhiều tài chính hơn mình, nên khi mình thưa kiện đó, mình dễ bị người ta ăn hiếp. Thì chính phủ ra cái luật là như vậy. Nếu mà tôi là người mua một cái service hay là mua một cái món đồ gì của chủ tiệm, của chỗ hãng đó, mà họ không đàng hoàng với mình, đồ đó hư, hay là đồ đó không có như là họ hứa, hay họ làm hư những cái đồ khác, mình có thể thưa họ dưới cái luật đó của tiểu bang Texas. Nếu mình thắng, họ phải trả gấp 3 và tiền luật sư. Tức là sao? Bây giờ cái windshield này mình chỉ có 200 đồng thôi, 250 thôi, mắc lắm là 500 ví dụ đi. Bây giờ mình mướn luật sư 300-400, viết lá thơ, cuối cùng mình lỗ, phải không ạ? Nhưng luật này bảo vệ cho mình là ok. Cái windshield này 500, bây giờ nếu mà tôi thắng, ông đền tôi 1.500 là gấp 3, cộng với tiền luật sư thêm 1.000 đồng tiền thưa ra tòa, 2.000 đồng, 3.000 đồng. Thành ra cái windshield này từ 300 cho tới 500 đồng, thành ra 3.000 cho tới 5.000 đồng tốn kém cho bên kia, để cho họ phải take care cho mình. Thì tiểu bang Texas mình có cái luật đó để bảo vệ, nhưng mà ông phải liên lạc một người luật sư sẽ giúp ông về chuyện đó. Ok?
Dạ. Yeah.
Yeah. Thì bây giờ mình có bằng chứng, mình chụp hình, mình có receipt cái xe mình vừa đó tới, phải không ạ? Mình mua đồ.
Dạ, có đầy đủ hết. Tôi đi estimate là cái kiến phong là 1.445 đồng. Và cái tiền labor là 85 đồng.
Ok. Ủa cái xe gì mà kiến tới 1.000 mấy luôn à?
Dạ, xe mới, xe Toyota Highlander.
Dạ, dạ vâng. Dạ, ok. Thì có đầy đủ receipt đó hết. Hơi khó để Tom khuyên ông trên on air, nếu được đó, ông gọi văn phòng Tom sau chương trình hay ngày mai đó. Mình chỉ cho ông những cái gì ông phải cần làm để ông không bị vấp là người ta chối. Là, ủa, tôi đâu biết xe ông là ai, xe ông tới đây đã bị hư sẵn rồi. Thí dụ đi. Đó, thì ông cuối chương trình Tom gọi số điện thoại, ông gọi thẳng đến văn phòng Tom, hay ông đi tham khảo với người luật sư nào gần nhà ông đó, mà tiện cho ông hay người nào ông quen đó. Luật sư đó người ta sẽ chỉ ông cách mà để ông sắp xếp sao cho cái case xong nó vững, không có bị bên kia người ta lừa mình. Ok, dạ vâng, dạ cảm ơn rất nhiều. Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002. Dạ thưa mời thính giả, dạ kế tiếp cho xin tên này, hello. Dạ thưa mời ạ.
Dạ, xin chào luật sư Tom ạ.
Dạ, chào ông, mời ông ạ.
Dạ, cho em hỏi thăm, tại em có người em bị cứ đòi quyết khó luật sư, bây giờ tụi nhà băng cứ đòi gửi tới sở IRS là sao luật sư?
Họ bị, mình bị thưa về cái gì ạ?
Luật sư họ nói là họ sẽ report tới IRS gì đó là sao luật sư?
Được. Well, họ, tức là họ gửi lá thơ cho mình á.
Dạ.
Ok. Là như vậy. Khi mà mình thiếu credit card là mình dù đã dùng tiền của họ rồi, phải không ạ? Mình mua cái gì rồi. Bây giờ mình thiếu, mình không đủ khả năng trả. Họ có nhiều cách để làm sao cho họ đỡ phải bị lỗ rất nhiều, hay lỗ số tiền đó. Thí dụ, mình mượn 5.000 đồng mua đồ, bây giờ không tiền trả, mình trả không được bao nhiêu hết. Bây giờ tiền lời lên tới 6.000 đồng. Không trả. Thì hãng credit card họ có thể gửi một cái đơn lên chỗ IRS. Đúng không ạ? Là chúng tôi đã hủy bỏ cái thuế, cái nợ này rồi. Chúng tôi bị lỗ 6.000 đồng. Ông này ông lời 6.000 đồng tại vì ông không trả. Thì chúng tôi gửi một cái đơn. Đó, thí dụ như là một cái đơn 1099-1099 là người ta đã cho mình cái số tiền này, mình phải khai thuế. Bây giờ mình không trả được cái 6.000 đồng này hay là 5.000 đồng này thì mình phải trả thuế trên cái số tiền mà mình lời được, tại vì mình không phải trả số tiền đó. Đó, tức là người ta lỗ mình lời, tại vì mình không trả nợ. Đó, cái đó là một cách. Cách thứ nhì là người ta thưa mình xong rồi người ta thắng được một cái judgment, là cái chắc tòa là bây giờ tòa cho thắng 6.000 đồng, phải không ạ? Cộng với tiền luật sư, 3.000 đồng là 9.000 đồng. Bây giờ họ liên lạc với IRS, có cái judgment là họ giữ đó. Nếu mà mình có thuế trả về, họ xin yêu cầu là gửi thuế đó thẳng cho họ. Đó, có đó, có đó là những cái cách mà một người chủ nợ có thể theo một người thiếu nợ để đòi tiền. Dù người đó không trả tiền, mình tìm cách làm sao để mình lấy thẳng tiền của một cái cơ quan nào sắp sửa trả cho người đó. Nếu mà mình có trách tòa, tòa sẽ ra lệnh là cái tiền thuế mình trả về cuối năm đó, đó phải không ạ? Thì đi thẳng vô tay của người ta luôn. Đó. Thì cái đó là có thể cách mà người ta đang hăm dọa để giải quyết chuyện đó cho mình, mà người ta cũng có quyền làm như vậy. Lý do tại sao ông nghĩ là người, ông nói là người ta hăm dọa là sẽ deal với IRS, người ta gửi thế giấy cho mình chưa?
Dạ, thì em, người em nhận được cái paper của sở tội giao băng đó, mới là nó report tới IRS hay sao đó lịch sử.
Dạ.
Có thể là họ bỏ cái tiền đó hay là họ bắt mình đóng thuế cái tiền đó.
Dạ, họ bắt mình đóng thuế cái tiền đó là coi như tiền lợi tức của mình đó. Tại mình đã dùng rồi, giờ mình không trả là coi như đó tiền lợi tức của mình. Đó, mà có thể họ, họ nếu họ đưa ra tòa rồi, thì họ cũng gửi cho mình biết là chúng tôi sẽ siết tài sản. Một trong những tài sản đó là tiền thuế của ông được nhận về cuối năm, hay là mình sắp sửa khai thuế gọi là đầu năm á, thì chúng tôi sẽ không cho ông lấy đó, chúng tôi sẽ xin tòa gửi thẳng cho chúng tôi luôn, để trừ bớt cái nợ. Thí dụ, mình khai thuế đi, à, cuối tháng này hay tháng tới mình khai thuế, rồi tháng 3, tháng 4 mình nhận được 3.000 đồng, IRS sắp sửa gửi cho mình, người ta có thể xin tòa yêu cầu là IRS gửi thẳng cái 3.000 đồng cho người ta, để trả bớt cái nợ, rồi người ta cứ theo mình ta đòi như vậy hoài. OK, dạ vâng, dạ cảm ơn ông. Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002. Dạ thưa mời thính giả dây kế tiếp cho xin tên, hello.
Dạ, chào luật sư Thom, em tên là Diễm đó.
Chào chị Diễm.
Em có câu hỏi là, em có, OK, em có, em đi làm cho một công ty, em mua cái family health family insurance, and then người ta nói em là con em 26 tuổi thì người ta sẽ không có cover nữa. Thì 23 tháng 9 2013 là cháu được 26 tuổi. Nói phía em thì em không nhận được thư gì của bên insurance gửi cho em. Thứ hai nữa là họ vẫn lấy tiền hàng tháng ở trong cái paycheck của em. Nhưng mà bây giờ con hồi tháng 11 2013 con em nó phải đi bệnh viện, đi nhà thương á. Người ta gửi cái bill về, người ta kêu là insurance không có cover. Thì bây giờ em phải làm như thế nào thưa luật sư?
OK. Cái luật của ông Obama chưa có take effect lúc đó, hay là lúc đó là mới bắt đầu thôi. Đó. Bây giờ mình có một cái số bill, phải không ạ? Bên chỗ bảo hiểm của mình, họ không chịu trả. Đó. Tại vì tuổi quá rồi. Đáng nhẽ trước khi đó mình phải xin họ là tôi muốn é tên của con tôi vô và tôi muốn xin yêu cầu là để tôi trả thêm tiền. Mà những cái chuyện nó không xảy ra. Theo luật, họ không có trách nhiệm gì để cover con của mình. Tiền thì họ lấy ra, phải không ạ? Chỉ có cách đó mình khiếu nại với họ là yêu cầu họ trả số tiền đó lại cho mình thôi. Còn tại vì họ đã gửi thơ cho mình trước rồi, là họ không có cover người con nữa. Nếu chị muốn á, thì chị phải mướn luật sư để thưa thôi. Là nếu không cover cho con tôi, tại sao vẫn lấy tiền? Đó. Nếu mà cái đó gọi là automatic withdrawal trong cái chỗ personnel của công ty mình, cái đó là họ làm sai. Tại vì có thể cái công ty bán bảo hiểm không phải là cái chỗ công ty mình đang làm. Cái công ty mình đang làm họ trừ tiền ra, họ gửi qua bên đó thôi. Không ạ? Thì bởi vậy không phải là lỗi của họ, nhưng mà lỗi của chỗ công ty mình trừ tiền ra. Có thể gửi qua họ thì họ thì cắt cái check, họ trở ngược lại cho mình, trả lại cái tiền mà họ không có cover tháng 11, tháng 12 hay tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12 của năm trước và tháng 1. Đó. Nhưng mà họ có đã cho mình biết trong cái policy rồi là 26 tuổi họ sẽ không cover nữa. Nếu mà giờ mình muốn thưa với hãng bảo hiểm, mình phải mướn một người luật sư để thưa hãng bảo hiểm. À, có thể mình có cơ hội thắng, tại vì họ vẫn cash check của mình mà không nói gì hết. Đó. Nhưng mà nếu mình đọc kỹ là trong policy, nếu ra tòa, tòa lúc nào cũng nhìn lại cái policy. OK, hai bên đồng ý như thế nào tại mua bảo hiểm, dù là luật của liên bang nhưng mà cũng là một cái luật hợp đồng. Hợp đồng làm sao tôi trả tiền mỗi tháng, bên kia cover cho tôi mỗi tháng và trả tiền. Đó. Nhưng mà nếu mà có thắc mắc hai bên bất đồng ý kiến thì trở lại mang cái hợp đồng ra để coi. Hợp đồng là gì? Là cái policy của mình. Coi trong policy. Nếu mà policy là 26 tuổi nhất chúng tôi không cover nữa, thì 26 tuổi họ sẽ không cover nữa.
Ồ, dạ vâng.
Dạ. Thì tốt nhất là mình thương lượng với họ. Tom cũng có những kinh nghiệm thương lượng với hãng bảo hiểm. Họ không phải rất là khó khăn đâu. Nếu mà thấy mình nói chuyện có lý đó, họ cũng sẽ take care cho mình luôn. Tom có những kinh nghiệm đã làm như vậy. Mình thuyết phục họ sao họ sẽ làm. Họ có thể làm một cái waiver cho mình. Đó, tại vì cái vấn đề của chị nó rắc rối là mình trả bảo hiểm bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm rồi mà không gì hết. Cái vừa đùng một cái vừa hết bảo hiểm, cái mình phải vô nhà thương. Mình lại bị tốn tiền. Đó, có thể họ có một cái exception, họ trả một phần nào cho mình. Đó, nhưng mà giờ mình có thể yêu cầu là bây giờ tôi muốn mua bảo hiểm của con tôi trong cái plan này, có thể họ offer đó cho mình. Ok? Để bằng số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002. Giữ thứ mời thính giả như kế tiếp xin tên. Hello.
Dạ, chào luật sư. Dạ, em là Thành. Luật sư cho em hỏi hai câu hỏi. Cái câu thứ nhất hỏi là em có người quen họ bị bad credit. Bây giờ không đi mượn tiền, không đi mướn nhà, đi housing hay cái gì cũng được hết á. Bad credit thì em thắc mắc là cái bad credit nó theo mình suốt đời không có xóa được hả? Đó là câu hỏi thứ nhất. Không biết chừng nào cái bad credit nó hết hay là mình phải chừng nào mình trả hết tiền. Về hết bad credit đó là câu thứ nhất. Cái câu thứ hai là lúc nãy luật sư có nói là một người đại khái là họ đi theo, đi tìm mình để mà đòi tiền ở nhà băng hay là ở sở thuế nào. Nhưng mà cái người này họ không đi làm, họ giả sử họ thiếu tiền em, mà không đi làm họ lánh tiền chính phủ SSI, thì mình có đòi được mà. Dạ, hai câu hỏi như vậy, không biết hỏi có rõ ràng thì là sẽ trả lời giúp em.
Dạ vâng, câu thứ nhì Thâm nhớ, câu thứ nhất hỏi lại cái để thâm nhắc, để Thâm trả lời cho. Là mình bao nhiêu năm họ theo mình phải không ạ? Để đòi nợ đó phải không ạ?
Dạ, cái bad credit đó.
Dạ, bad credit. Ok, được. Dạ, để Thông có ý kiến như vậy. Về credit, tức là về mình thiếu nợ, một chủ nợ. Hay là mình lỡ ký hợp đồng là guarantor, tức là Việt Nam mình hay nói là co-sign, tức là bảo đảm cho một người, cho một cái nợ của người khác. Đó. Thì bây giờ người đó không trả, hay là tự mình không trả thì mình thiếu nợ. Thì bước đầu tiên đó là chủ nợ họ gửi thư cho mình 30 ngày, 60 ngày, 90 ngày yêu cầu trả. Sau khi đó họ sẽ report vô credit của mình là ông này đang thiếu quá 30 ngày chưa trả, quá 60 ngày chưa trả, quá 90 ngày, quá 6 tháng, quá 1 năm. Và sau khi đó họ để trong đó vẫn còn thiếu hay là write off. Write off là sao? Là chúng tôi trừ ra rồi chúng tôi làm què luôn rồi, coi như không bao giờ đòi được rồi. Thì trong cái credit của mình sẽ có cái vết đó, cái vết xấu. Dĩ nhiên, 30 ngày trả trễ, nó không có xấu bằng 90 ngày. 90 ngày trả trễ không có xấu bằng họ write off, tức là họ bỏ luôn, tại họ biết họ đòi không được. Đó. Thì cái vết đó nó nằm, cái vết xấu nó nằm trong hồ sơ của mình. Cho tới 4 năm sau khi đó. Coi coi người ta có thưa hay không. Nếu người ta không thưa thì không có judgment. Phải không ạ? Thì nó lại đổi qua một cái khác. Sau 10 năm nó đổi qua một cái khác. Ok. Ít có ai mà biết là nó đi theo mình bao lâu lắm. Tại vì ba cái chỗ Credit Reporting Agency có ba cái policy khác nhau. TransUnion, Experian, Equifax. Ba chỗ đó họ report credit. Là thường thường những người nào mà làm ăn với nhau hay mua những cái report từ chỗ đó. Phải không ạ? Đó, thì ba công ty đó họ có ba cái policy khác nhau. Thí dụ điểm của mình là 750 ở đây, bên kia có thể 735, có thể bên kia nữa, cái cơ quan thứ ba đó là 780. Thí dụ đi, bởi không chắc chắn giống nhau. Tại sao? Tại vì mỗi công ty họ có policy là nếu mà trễ 60 ngày thì sao, write off thì sao. Sau 3 năm, sau 5 năm, sau 7 năm, kinh nghiệm của Tom đó cũng có giúp một số thân chủ về credit và nợ đó là sau bắt đầu từ năm thứ 6 cho tới năm thứ 10 là bắt đầu điểm mình từ từ lên lại. Đó. Tùy theo là con số bao nhiêu, cái nợ đó bao nhiêu, cái loại nợ đó là như thế nào, và mình có trả hay không, và chủ nợ đó là có report như không. Thí dụ, tiền nhà thương thì mười mấy hai chục ngàn. Khó, cái mình thấy cái đó nó quá cao thì sợ hư credit của mình nhiều phải không ạ? Nhưng ngược lại nó lại không. Tại vì đâu ai muốn vô nhà thương đâu. Bị bệnh hoạn mới vô, bây giờ không có tiền trả. Đó. Thì có nhiều chủ nợ họ nhìn cái đó là không có xấu bằng nếu mà mình xài credit card 2.000 đồng. Tại họ thấy ông này 2.000 đồng không trả được, làm sao tôi dám cho ông mượn 50.000 đồng để mua nhà hay là 20.000 đồng để mua xe. Phải không ạ? Mướn apartment, bỏ lease, thiếu 2-3.000 đồng cũng hư credit. Chỗ mình ở, chỗ mình nuôi gia đình mà không đủ tiền mà mình còn quịch luôn cái lease, mướn apartment thì nó sẽ bị nặng hơn là nếu mà mình bị bệnh, vô nhà thương không trả tiền được. Thì bởi vậy tùy theo cái credit reporting agency họ tính theo là tại sao không trả số tiền này và chủ nợ là ai, thì họ tính theo cái điểm của mình. Như Thông nói, kinh nghiệm Thông là từ 6 năm cho tới 10 năm bắt đầu credit của mình nó ụt, không phải trở lại như thường, nhưng mà bắt đầu từ từ nó lên lại, nếu mà trong cái thời gian đó mình không có làm cái gì sai về credit nữa hết. Ok, trả lời câu thứ nhì là nếu mà người ta chủ nợ, người ta có đòi mình đó, thì người ta theo mình đòi như thế nào? Người ta có tùy theo là người ta có được cái judgment hay không, tức là người ta đưa ra tòa chưa và người ta có trách tòa hay không. Nếu mà sau 4 năm họ không thưa gì hết, phần đông nha, không phải 100%, phần đông sau 4 năm họ không thưa thì họ không còn thưa mình nữa. Nếu mà họ đã thưa rồi, họ thắng rồi đó, thì những cái vết, cái judgment là cái trách tòa đó, cái nợ đó nó thành ra một cái judgment, thành ra một cái trách tòa, là bây giờ họ có quyền theo mình để đòi nợ đó, đòi tài sản đó. Nếu mà mình không có gì hết thì họ cứ theo cả đời, họ chẳng lấy gì được hết. Có những người, người ta thí dụ 60-70 tuổi rồi, không còn tài sản gì trong tay, chỉ xin tiền của chính phủ SSI, disability, thiếu rất nhiều nợ. Những người chủ nợ phần đông họ write off, họ không có cách gì làm nữa hết, tại họ đâu có đòi được. Nhưng mà cũng có những người nợ, chủ nợ, người ta hy vọng là một ngày nào đó cái người này tự nhiên có tiền, trúng xổ số hay có trong gia đình qua đời để lại tài sản, thì họ tới họ tìm, thì họ thưa ra tòa, họ lấy cái judgment. Cái judgment đó mỗi 10 năm họ phải renew lại, tức là họ phải file lại để cái trách tòa đó thắng, để trong hồ sơ của tòa thêm 10 năm nữa. À, thì bởi vậy thí dụ đi, những người nào mà nghèo, thiếu nợ nhiều, tự nhiên bây giờ trúng xổ số, tên lên TV, radio, những người chủ nợ người ta đi, người ta sẽ tới người ta tìm. Trong lúc 10 năm nay không bao giờ có đồng nào hết, họ không bao giờ đòi được. Tức là sao? Những người chủ nợ họ vẫn đợi mình, họ có thể theo hoài. Ngược lại bây giờ cái người mà thiếu nợ của ông á, người ta xin tiền chính phủ, người ta không có đủ tiền để sống hay vừa để sống thôi, cái hy vọng mà mình đòi được đồng nào á rất là thấp, rất là ít. Chỉ trừ nếu mà người đó có tài sản. Có tài sản làm sao? Có hai cái xe, có đứng tên tiệm, có một cái tàu, có xe Honda, ngoài ra xe hơi, có 2-3 căn nhà. Người đó có tài sản, mình lùng được, mình tìm được, mình có thể siết cái tài sản đó. Đó. Có những cơ quan, họ chuyên môn đi vô nhà băng để tìm. Ông này có hai cái account. Account này có 5.000, account kia có 3.000. Chúng tôi siết cái account 5.000, lấy luôn. Đó, nếu mà họ cứ có thời gian, họ cứ theo mình hoài. Ngược lại là ông có thể mướn người luật sư đó để theo đuổi cái người này, nếu mình nghĩ người này có tiền mà đang giấu. Ok, dạ vâng. Dạ, cảm ơn ông. À, bây giờ là 4 giờ 26 phút. À, chương trình Luật pháp và đời sống với tôi là Thông Hoàng. Sẽ trở lại với thính giả trong giây lát sau khi thông tin thương mại.